thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 36 sách Trao Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 36 này có tựa đề Mậu Thân và Lính Baby Luck. Vì chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc. Đây là kỳ 1. Tóm tắt chương trước, một biến cố chính trị trầm trọng xảy ra trong năm 1966. Đó là vụ tranh đấu chống chính quyền trung ương của Huế và Đà Nẵng do Phật giáo, sinh viên và cả một số quân nhân công chức tham gia. Riêng Long thi đậu năm thứ 3 dự khoa rồi ghi tên học năm thứ 4 và đồng thời học thêm 2 chứng chỉ điện và quang bên Đại học Khoa học. Không ai nghĩ là năm 1968 lại xảy ra vụ Tết Mậu Thân.
Sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, 31 tháng Giêng năm 1968 dương lịch, ông Quy, cha dượng của Long, mặc quân phục lên đường đến đơn vị của ông đóng ở thành Cổ Loa, phía bắc Sài Gòn. Trong đêm đã nghe tiếng súng và sáng ra đài phát thanh Sài Gòn loan tin là Việt Cộng đã vi phạm lệnh hưu chiến mà họ đã công bố để tấn công vào các thành phố của miền Nam, kể cả thủ đô Sài Gòn. Trong khu nhà thờ Ba Chuông, nơi gia đình Long sinh sống, không trực tiếp là bãi chiến trường, nên dù biết tin là Sài Gòn đang đánh nhau to, ông Quy lúc đó đeo lon đại úy vẫn phải lên đường đến đơn vị thay thế cho những đồng đội khác phải ứng chiến ngày mùng 1 Tết. Vì có lệnh hưu chiến nên các đơn vị trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong dịp Tết năm đó chỉ phải cấm trại 50% thay vì 100%. Ông Quy được nghỉ ngày mùng 1, nay phải đến đơn vị ứng chiến để những người cấm trại ngày mùng 1 được về nhà ăn Tết. Bà Quy và các con nhỏ rất lo lắng khi ông Quy mặc quân phục ra đi như thế trong tình cảnh đang có giao tranh tại những khu phố ngay trong Sài Gòn. Nhưng chỉ ít lâu sau, gia đình lại thấy ông quay về. Ông bảo đường trên thành Cổ Loa không đi được, có đoạn đang giao tranh dữ dội. Ông được lệnh tạm thời về nhà và phải nghe đài phát thanh để đợi lệnh mới. Thật là một bất ngờ cho người dân thường. Họ không thể tưởng tượng lại có chuyện cộng quân tấn công quy mô vào Sài Gòn, vào các thành phố lớn nhỏ của miền Nam vào đúng dịp Tết, được xem như là những ngày linh thiêng nhất trong năm, phải kiêng làm những chuyện xấu, huống gì là bắn giết nhau. Cũng bất ngờ vì năm 1967 đã là một năm tương đối ổn định so với những năm trước đó.
Quả vậy, sau những cuộc đấu tranh của Phật giáo và đảo chánh lật đổ chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963, sau những màn bi hài của đảo chánh và chỉnh lý kế tiếp nhau diễn ra trong năm 64, sau những xáo trộn về kinh tế cũng như chính trị khi quân đội Mỹ ồ ạt đổ bộ vào miền Nam năm 65, sau những cuộc đấu tranh có tính cách ly khai ở Huế và Đà Nẵng năm 1966, thì năm 1967 được xem là một năm ít xáo trộn nhất. Về phương diện chính trị, một bản hiến pháp mới được ban hành ngày 1 tháng 4, 1967, thiết lập nền đệ nhị Cộng Hòa. Rồi một cuộc bầu tổng thống diễn ra sau đó vào ngày 3 tháng 9, 1967. Hai tướng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ chính thức trở thành tổng thống và phó tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Vẫn có những chống đối, vẫn có biểu tình, vẫn có tự thiêu nhưng không trên quy mô rộng lớn như các cuộc tranh đấu trong suốt 4 năm trước đó. Riêng đối với Long, năm Đinh Mùi 1967 là năm tuổi của chàng đã là một năm nhiều thành công. Tuy là một năm rất vất vả trong việc học hành cũng như mưu sinh, dạy học liên tục tại tư gia để kiếm tiền phụ thêm chi tiêu trong gia đình. Và năm tuổi cũng lại là một năm hên. Ngay đầu năm, dịp Tết Đinh Mùi, chàng ngạc nhiên thích thú khi ông Quy, cha dượng của chàng, tặng một chiếc xe Vespa Super mới toanh. Hai em gái là Vi và Loan cũng được tặng chung một chiếc Velosolex, loại xe của Pháp, nổi tiếng một thời, giống như một chiếc xe đạp có gắn thêm cái máy phía trước. Nhưng cách dùng không dễ dàng chút nào, và khi trời mưa lại còn nguy hiểm nữa là đằng khác. Nhưng lúc đó rất là thời thượng, các cô mặc áo dài đi cái Velosolex trông là lướt lắm. Long không hiểu ông Quy lấy tiền đâu ra để sắm một lúc hai chiếc xe cho con cái như thế. Chắc chắn ông phải có bổng lộc gì đó. Thời này bên Mỹ gọi là bonus, mà ông không nói ra. Trong đời sinh viên của Long, năm đầu chàng đi chiếc xe đạp cũ. Sau đó chàng dạy học kiếm được tiền mua chiếc xe gắn máy hiệu Push. Sau 4 năm lăn lộn với chiếc xe Push đó, nay chàng lại được nâng cấp để đi Vespa, là loại xe hai bánh được coi như bành nhất thời bấy giờ. Chiếc Vespa này, Long sẽ dùng nó trong 10 năm và nó sẽ chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn của chàng qua những thăng trầm, và nhất là chứng kiến mối tình rất đẹp của chàng với Mai và cuộc đổi đời bi thảm năm 1975.
Trở lại năm 1967, vào tháng 6 là cuối niên học, Long thi đậu lên năm thứ 5, cũng là năm chót của Đại học Dược Khoa. Sau đó chàng thi đậu cả hai chứng chỉ điện và quang bên Đại học Khoa học. Thừa thắng xông lên, đến tháng 9 tựu trường, chàng ghi danh tiếp 4 chứng chỉ còn lại của bên khoa học là vật lý lý thuyết, toán thuật trong vật lý, cơ nhiệt và điện tử. Đủ 6 chứng chỉ này thì được cấp bằng cử nhân giáo khoa vật lý. Không biết có học nổi hết chừng đó thứ không, nhưng kinh nghiệm cho thấy nên ghi tên tối đa, rồi khi học, nếu cần có thể chọn những chứng chỉ có thời khóa biểu ăn khớp nhất. Khác với hai chứng chỉ điện và quang có tới mấy trăm sinh viên học, 4 chứng chỉ mới này chỉ dành riêng cho cử nhân vật lý nên chỉ có vài chục sinh viên. Đặc biệt chứng chỉ cơ nhiệt, phần cơ không có thầy cơ hữu của trường, phải nhờ đến một giáo sư người Pháp là bà Marshall. Còn phần nhiệt trao cho ông Nguyễn Tư Bân, lúc đó là thượng nghị sĩ. Bà Marshall dạy bằng tiếng Pháp thật là một trở ngại lớn cho đa số sinh viên, nên chứng chỉ này chỉ có khoảng 20 người sinh viên theo học. Tự nhiên Long nổi tiếng trong lớp vì chàng dành tiếng Pháp, nên các bạn học thường nhờ đến chàng để hiểu rõ bài vở hơn. Và chàng cũng trở thành học trò cưng của bà Marchand, cũng chỉ vì chàng là sinh viên duy nhất đối thoại lưu loát với bà bằng tiếng Pháp. Thời đó con trai học hành gian truân hơn nhiều so với con gái, vì đang lúc chiến tranh, các nam sinh viên chỉ được hoãn dịch vì lý do học vấn, với điều kiện phải đậu các kỳ thi lên lớp. Nếu thi rớt là nhận ngay giấy gọi nhập ngũ theo lệnh động viên, phải lên trình diện trung tâm 3 nhập ngũ. Hồi đó ở miền Nam, ai có tú tài 1 trở lên có thể theo học các trường đào tạo sĩ quan. Nếu không muốn thi tuyệt vào các trường sĩ quan hiện dịch như Võ Bị Đà Lạt hay Không Quân, Hải Quân, v.v. thì có thể theo học trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức. Ra trường Đài Loan chuẩn úy. Năm 1967, số quân nhân trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã lên rất cao, đồng thời với con số lính Mỹ có mặt tại Việt Nam đã lên đến con số gần nửa triệu người vào cuối năm. Và tướng Westmoreland, tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam, rất lạc quan về tình hình chiến sự. Trong tình hình như thế, có ai nghĩ là ngày Tết sẽ có tiếng súng nổ ngay trong các thành phố, ngay tại thủ đô miền Nam, và chính tờ đại sứ Mỹ ở Sài Gòn cũng bị tấn công.
Thật ra sau này người ta được biết các nguồn tin tình báo đều nhất loạt báo động là quân đội Cộng sản đang chuẩn bị một cuộc tổng tấn công vào các thành phố. Nhưng các nhà lãnh đạo Việt-Mỹ không tin là quân Cộng sản có đủ lực lượng để làm chuyện này, mà nếu có cũng sẽ là một hành động tự sát mà thôi. Phía Mỹ tin rằng đây là kế hoạch điệu hồ Ly Sơn của Hà Nội. Mục đích chính của họ là địa điểm Khe Xanh trong tỉnh Quảng Trị, chứ không phải các thành phố. Khe Xanh gần biên giới Lào và đường danh vĩ tuyến 17 là một nút chặn của Mỹ ngăn cản quân đội Cộng sản từ miền Bắc xâm nhập vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Khe Xanh được so sánh với Điện Biên Phủ trước kia cũng là một tiền đồn giữa đồng không mông quạnh, chỉ dùng làm nút chặn, cũng là một cái chốt phòng thủ kiên cố dùng để thu hút địch quân đến vây đánh để diệt địch, với cái rủi là có thể sẽ bị đánh thua như Pháp ngày xưa ở Điện Biên Phủ. Nhưng cuối cùng thì Mỹ đã không thua ở Khe Xanh như Pháp đã thua ở Điện Biên Phủ. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt với mấy sư đoàn thiện chiến của quân đội miền Bắc bao vây Khe Xanh, trong đó có sư đoàn 304 nổi tiếng ở Điện Biên Phủ ngày xưa, trang bị khí giới tối tân của Liên Xô, phía Mỹ quyết định rút bỏ Khe Xanh. Dù sao phía Hà Nội cũng xem đấy như một chiến thắng lớn của họ, vì đã cắm được lá cờ trên căn cứ này sau khi Mỹ rút. Và cũng như bao nhiêu cái vô lý khác của chiến tranh, hai bên đến đây để bắn giết nhau, không biết bao nhiêu xương máu đã đổ ra, rồi sau đó mọi người lại rút đi, trả lại Khe Xanh cho thiên nhiên, cây cỏ.
Trận chiến Khe Xanh khởi sự ác liệt từ ngày 21 tháng Giêng năm 1968. Cuộc tổng tấn công vào các đô thị bắt đầu 10 ngày sau đó. Đêm mùng 1 dạng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân. Vì vậy nên các nhà phân tích thời cuộc lúc đó mới nói đến kế hoạch điệu hồ Ly Sơn của Hà Nội. Nhưng mục tiêu chính là Khe Xanh hay là các thành phố? Tin tức chiến sự ở Khe Xanh dồn dập trong những ngày áp Tết, nhưng từ mấy năm qua dân chúng bắt đầu quá quen với tin tức hàng ngày về chiến tranh nên cũng chẳng chú ý gì lắm. Đài phát thanh Giải Phóng tuyên bố hưu chiến 7 ngày vào dịp Tết, còn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố hưu chiến 48 giờ đồng hồ. Người dân Sài Gòn lo chuẩn bị cho ngày Tết sắp đến, dù có phải thắt lưng buộc bụng đến đâu cũng phải mua sắm chút ít cho có không khí Tết trong gia đình. Theo truyền thống lâu đời vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, chợ búa vào dịp Tết rất tấp nập so với ngày thường. Lượng hàng hóa từ quê lên tỉnh, từ tỉnh về quê tăng lên gấp bội. Dịp Tết đúng là lúc có thể xâm nhập vũ khí, đạn dược và cả quân đặc công vào thành phố dễ dàng hơn lúc bình thường. Xe đò chuyển hàng hóa và người dân về quê hoặc lên tỉnh quá nhiều, cảnh sát không thể nào kiểm soát vũ khí, đạn dược cất giấu trong những giỏ cần xé chờ hàng Tết, hay kiểm soát giấy tờ của từng hành khách được. Nhờ vậy mà cuộc tổng tấn công vào các thành phố được chuẩn bị tương đối dễ dàng.
Trong cuộc tấn công vào Sài Gòn, đài phát thanh đương nhiên là một mục tiêu hàng đầu, vì sẽ được dùng để dấy động cuộc tổng nổi dậy. Sau này người ta được biết là ngay trong những giờ đầu quân Cộng sản đã chiếm được đài phát thanh và đã chuẩn bị sẵn cuốn băng kêu gọi dân chúng nổi dậy cướp chính quyền. Nhưng cơ quan phát sóng của đài phát thanh lại nằm ngoài thành phố Sài Gòn, vẫn còn trong tay của chính phủ, nên đài phát thanh không loan được một lời nào của phe Cộng sản cả. Trong mấy ngày giao tranh, có những khu phố đánh nhau ác liệt, nhưng Sài Gòn ra định rộng lớn lắm, khu nào đánh nhau vẫn đánh, những khu khác vẫn tiếp tục sinh hoạt. Có nhiều người rủ nhau đi xem đánh nhau như đi xem cine, chỉ khác là khi bị đạn lạc thì chết thật, chứ không chết giả như trong phim. Còn bên Mỹ, người ta không cần ra đường, chỉ ngồi trong nhà cũng được xem trực tiếp trên truyền hình các hình ảnh đánh nhau do phóng viên của họ lúc đó đang rất đông ở Sài Gòn gửi về. Có thể nói, chưa khi nào phương tiện truyền thông lại hữu hiệu như thế trong việc dấy động người Mỹ chống chiến tranh và chống lại việc chính phủ Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Đặc biệt, một đoạn phim nổi tiếng đã đi vòng quanh thế giới, và mãi đến sau này khi nhắc đến chiến tranh Việt Nam, các hãng thông tấn quốc tế vẫn còn đưa đoạn phim này ra. Đó là hình ảnh Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, tư lệnh cảnh sát, bắn vào đầu một người mặc thường phục, tay bị trói quặt sau lưng. Đây là một cách hành xử không thể chấp nhận trong thế giới phương Tây, nhất là đối với người Mỹ. Con em của họ qua Việt Nam chịu gian khổ, bị thương vong chết chóc để bảo vệ một chế độ có những con người công khai bắn vào đầu một tù nhân hay sao? Người ta giải thích, người bị bắn đó là một đặc công Việt Cộng vừa bị bắt sau khi giết chết cả gia đình của một cảnh sát viên. Nhưng trên truyền hình không ai thấy cảnh đó, mà chỉ thấy cảnh ông Loan cầm súng lục dí sát thái dương người đó và bấm cò.
Hàng chục năm sau, các tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam tiết lộ là cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa được quyết định tại Hà Nội qua nghị quyết 14 của Trung ương Đảng ngày 25 tháng 10 năm 1967. Trong vùng Sài Gòn ra định, chiến dịch Xuân Mậu Thân kéo dài gần 5 tháng, gồm 2 đợt. Đợt đầu từ ngày 31 tháng Giêng năm 68, nhằm mùng 2 Tết Mậu Thân, đến 28 tháng 2, 68. Đợt 2 từ ngày mùng 5 tháng 5, 68, đến 18 tháng 6, 1968. Thời điểm khởi sự chiến dịch được định vào ngày mùng 2 Tết, từ 0 giờ đến 2 giờ sáng. Nhưng trước đó vài tháng có một thay đổi trong âm lịch của Hà Nội. Ngày mùng 1 Tết được định vào ngày 29 tháng Giêng 1968 thay vì ngày 30 như đã được tính từ trước đó. Sự thay đổi này đã gây xáo trộn về thời điểm khởi sự tấn công. Tại các tỉnh miền Trung, quân đội Cộng sản đã theo lịch ngoài Bắc nên súng bắt đầu nổ vào rạng sáng ngày 13 tháng Giêng 68, là ngày mùng 2 Tết theo lịch ngoài Bắc, nhưng mới là mùng 1 Tết theo lịch trong Nam. Ngược lại, tại các tỉnh miền Nam chỉ khởi sự vào 24 giờ sau, tức là mùng 2 Tết theo lịch trong Nam. Mặc dù vậy, phía chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn không tăng cường phòng thủ các tỉnh thành phía Nam khi đã có tin là các tỉnh miền Trung đã bị tấn công, vì vẫn không tin lực lượng Cộng sản có khả năng đánh cùng một lúc vào Sài Gòn và các thành phố khác.
Vẫn theo tài liệu của Cộng sản, kế hoạch đề ra là lực lượng đặc công xâm nhập từ trước sẽ bất ngờ tiến chiếm những mục tiêu quan yếu và phải cố thủ trong vòng 1 giờ, rồi sau đó sẽ được thay thế bởi quân chủ lực tiến vào và các du kích địa phương lập ra do dân chúng đồng loạt nổi dậy. Nhưng đó là sai lầm lớn của kế hoạch, vì khi tiếng súng bắt đầu nổ, dân chúng chỉ bỏ chạy khỏi khu đánh nhau để thoát thân, không thấy ai nổi dậy chống chính quyền cả. Và dần dần, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh trả mãnh liệt. Phe Cộng sản bị tổn thất nặng nề, hàng chục ngàn quân bị loại khỏi vòng chiến, vừa từ trận, bị thương, bị bắt đầu hàng hồi chánh. Trong khi các cơ sở nằm vùng của Cộng sản bị lộ gần hết, vì theo chỉ thị của Trung ương, họ phải ra mặt để kêu gọi dân chúng nổi dậy. Về mặt quân sự, đây là một thất bại nặng nề của Cộng sản, nhưng về mặt tuyên truyền, đây là một thắng lợi lớn. Họ cho người dân Mỹ thấy là chính phủ Mỹ đã lừa dối dư luận khi cho rằng người Mỹ đã làm chủ tình hình ở Việt Nam. Phong trào phản chiến càng lên cao, buộc chính phủ Mỹ phải xét lại chính sách của mình và từ từ rút khỏi Việt Nam, bỏ mặc miền Nam rơi vào tay Cộng sản.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 36 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2, cũng là kỳ kết thúc chương này. Mỹ Lan thân ái, chào.